con xin cúng dường hết tất cả những cái nữ trang mà con đang đeo cho ngài. Thì là sau khi mà cái cô này cô cúng cái phần nữ trang xong xuôi rồi, hòa thượng nhận cái nữ trang đó rồi, hòa thượng trong cái bài pháp mà thuyết mà để mà chúc phúc cho cái người mà thí chủ đó, thì hòa thượng mới nói rằng là nhớ là cô đã cho sự cao quý nhất của đời cô. Là bởi vì sao mà người phụ nữ thì là cái nữ trang là quý nhất. Và cái nữ trang thì là giá trị của nó rất là cao, là bởi vì cô này cô đeo rất là nhiều nữ trang mà cô cho như vậy thì là giá trị về tiền bạc rất là cao. Vì thế mà khi mà quý vị cô mà đã cho một cái món như vậy đó, thì bây giờ đó để đáp lại tôi xin nói với cô một điều. Sư cũng biết cô một chuyện. Sư cũng là cô đã cúng dường những cái rất là quý, thì bây giờ sư cũng cho lại cô một cái rất quý. Đó là sư khuyên cô một câu, đừng có mong cái gì hết á. Đừng có mong gì cả, đừng có nguyện, đừng cầu gì hết trơn. Mà ngay cả Niết Bàn cũng đừng cầu nữa. Thì bây giờ cái câu ấy nghĩa là như thế nào? Tại sao như vậy? Tại sao đừng cầu gì hết? Theo lời giải thích của vị thiền sư, lời khuyên này có một ý nghĩa thật là thâm sâu. Tinh túy của sự giải thoát tức là Niết Bàn là tâm không mong một điều gì hết. Bởi mong một điều gì là tự nhiên là mình có tâm tham trong rồi. Ngài khuyên người Phật tử đừng mong, đừng muốn một điều gì khi dâng cúng những món nữ trang đến Ngài. Đừng có tâm dính mắc vào vật mình cho. Khi mà mình cho mà mình mong cầu, mình nói rằng nhờ cái món mà tôi cho này tôi sẽ được cái đây kia, là mình dính mắc vào cái chuyện mình cho. Rồi mình muốn rằng cái người ấy sử dụng những cái vật mà mình cho, là mình dính mắc vào cái vật mình cho. Thì Ngài nói đừng có mong gì hết á. Bởi vì bản chất của Niết Bàn là không mong. Mà không mong là sao này? Mình ai tu niệm mà không mong đắc được Niết Bàn? Người Miên Điện họ là chuyên môn, luôn môn nói là chuyên môn nói là gì đây? Cầu xin có phước mà con làm này cho con đắc đến được là quả Niết Bàn. Đây là cái lời mà vị thiền sư mà thầy của sư Bình Mỹ Ngài Uchilananda đó, Ngài nói vậy. Rồi người Miên Điện nào cũng nói vậy trơn á. Cầu xin mà phước thì làm đây cho tôi được đắc đạo quả Niết Bàn. Thì Ngài nói có một lần đó, có một cái ông đó là ông mưu lương phái như vậy. Do đó đó, Ngài bị con người ra trốn ra phía sau cái thùng phước sương á. Thì khi ông này ông nói cầu xin cho tôi được bao đi Niết Bàn, cái sau thùng phước sương trả lời chắc không, giờ đi nhà bây giờ nhé. Không nói giờ thôi vậy để con về ông hỏi vợ con cái đó. Điều đó có nghĩa là sao? Quý vị thấy mình nói cho mình chưa, không có sẵn sàng, chưa sẵn sàng đi đâu. Bởi vì sao? Niết Bàn là mình phải để lại tất cả đi hết. Rồi quý vị biết người Mỹ á, khi mà họ nghe Niết Bàn đó, họ hỏi mấy ông thiền sư ở trên Niết Bàn có bánh pizza không? Pizza là một loại bánh người Mỹ họ ưa ăn á. Không biết lên trên đó rồi có bánh pizza mà ăn không? Cũng giống những người mà đi tị nạn qua bên Mỹ, từng hỏi qua bên Mỹ rồi không biết có cơm mà ăn đi không? Lo cái chuyện ăn không à? Thì bây giờ làm sao mà mình mong Niết Bàn mà đừng có tâm tham này? Như vậy là quý vị thấy hệ mong Niết Bàn có tâm tham thì cái chuyện này sư đã có thưa một lần rồi. Có hai cách mong. Quý vị tu mà quý vị mong Niết Bàn thì cái chuyện có tâm tham đấy. Nhưng mà khi mà quý vị tu một thời gian thì quý vị thấy là không còn một cái lối đi ra nữa. Quý vị thấy phải đi tới thôi. Nó khổ quá thì hệ không tu là nó khổ. Bây giờ nói cái bây giờ chánh niệm chẳng hạn, không chánh niệm là tự nhiên tâm phiền não nó sinh khởi. Nó quá là khổ rồi. Thành ra mình thì phải đi tới. Mà mình nghĩ nếu mà mình đi lui nữa thì cũng giống như người đã tắm sạch sẽ rồi mà nhảy xuống hầm cầu á, nó khui vô cùng. Mình lọt xuống hầm cầu, người ta dớt mình lên rồi người ta tắm, người ta rửa sạch sẽ, người ta thay áo thay quần, người ta thay bôi nước hoa vào rồi. Bây giờ kia mình xuống lại là mình nhất định là mình không xuống đó. Như thế nào thì cái sự tu niệm mình nó mở cho mình cái tâm ra để mình thấy rằng đi tới lui mà sống mà thiếu tỉnh thức, thiếu chân niệm mà khổ quá, phiền não quá, chịu không nổi đâu. Thì không phải tu, phải tiếp tục. Khó khăn bao nhiêu cũng phải bước tới hết. Thì người ta nói rằng đây là cái diện trình, nó đi tới hoài mà nó sẽ đi lui lui được. Nhưng một người mà đã sinh ra rồi là phải già, phải đau, phải chết. Thì cái đó, lúc bây giờ là cái mong đó là chân Pali gọi là chân đá đó, ước nguyện đi đến Niết Bàn. Bởi vì sao? Quay lui là khổ. Khi mình dana phước báo, dana tức là làm phước đó quý vị. Khi mình làm phước, phước báo mình làm đã phát sanh đến mình rồi, không cần mong cái chi nữa. Khi mình khởi ý mong điều này điều kia, tâm tham, điều kia là có tâm tham. Và khi có tâm tham thì phước của mình sẽ ít đi, vì làm phước của mình, vì sự làm phước của mình không được thúc đẩy hỗ trợ bằng một tâm hoàn toàn trong sạch. Ông thầy cũng dạy là khi mà quý vị làm phước là quý vị có phước rồi, mà mong chi nữa, không có mong gì hết trơn á. Phước tự nhiên nó trổ cho mình thôi. Còn mình mong thì có tâm tham, mà có tâm tham thì tự nhiên nó làm cho cái phước của mình nó giảm bớt đi. cái bài này nó còn nhiều nữa, nhưng mà có một cái bài khác cũng rất là hay, là cho với trí tuệ. Thì sư xin đọc tiếp để quý vị nghe, rồi có lẽ sẽ hết giờ rồi, mình không còn bao nhiêu thời giờ nữa. 78. Vì hình dạng này nói rất là tội nghiệp, nói rằng là bây giờ tôi một thời gian tôi tu niệm rồi, tôi thấy là tôi hiểu rất nhiều cái luật nhân quả. Vì vậy bây giờ mà để cho cái sự hỗ trợ cái sự tu niệm này, thành ra là hệ mà ai xin gì tôi cũng cho hết. Mặc dù thiệt ra là tôi không có tiền, nhưng mà tôi cho tôi hoan hỷ quá đi. Nhưng mà bạn tôi có nhiều người họ nói, ôi mà cô làm gì là ngu. Vậy thưa thầy gì cho ngu hay trí tuệ. Tôi hiểu luật nhân quả, thành ra tôi cho hết, cái gì tôi cũng cho, ai xin gì tôi cũng cho hết. Tôi cho bởi vì sao? Khi mà tôi cho về, tôi tâm tôi rất là hoan hỷ. Mà khi tôi cho như vậy đó, tôi không mong gì hơn. Tôi mong giàu, mong có, mong tiền, mong bạc, mong lên quả trời, quả này, quả kia. Mà tôi chỉ mong rằng là cái phước này giúp cho tôi hỗ trợ cho sự tu niệm. Thưa thầy, họ nói tôi ngu. Dạ thưa thầy, ngu hơi có trí tuệ. Câu trả lời chắc phải là để chút xíu nữa chứ, bây giờ hết giờ rồi. Sư cũng khó tánh nữa, nhờ quý vị năng nỉ sư mới dám nói. Khi làm bất cứ gì phải làm với chánh niệm và trí tuệ. Ông thầy cũng trả lời vậy đó. Chứ không phải là cứ thấy ai cần rồi mình đem ra mình cho đài mà không đắn đo chi hết. Mình làm cái gì mình phải có trí tuệ, mình phải suy nghĩ đắn đo trước, chứ không phải là hệ mà cứ mà ai cần là mình xách ra mình cho. Khi cho mình hiểu rằng cho với tâm buông bỏ sẽ được phước, rồi cho thôi. Thì cho mà có cái tâm buông bỏ, cho cái này để cho thôi, thì nó có phước rồi đó. Nhưng mà trong này ông thầy cũng khuyên mình phải có cái sự suy tư chút định, suy nghĩ chút định. Thì ông nói đây này, quý vị thấy không, hòa thượng Su Minh á, lâu lâu đó ngài, người ta cúng ngài tiền nhiều quá, ngài đem cái tiền đó là ngài mua gạo, mua cơm, mua áo, mua quần, mua sách, mua vợ, ngài cho tất cả dân làng nghèo xung quanh cái chùa của ngài. Nhưng mà khi mà ngài cho như vậy đó, chính phủ Miến Điện đôi khi họ không ưa, làm bởi sao? Họ sợ rằng các cái cơ quan từ thiện sẽ đi vào trong xứ Miến và sử dụng những cái đồ mà tặng phẩm này để làm những cái áp lực về chính trị, về chính phủ. Thành ra họ rất là cẩn thận. Chính phủ Miến họ cũng không muốn làm cái chuyện này, bởi vì hòa thượng là cái người mà có uy tín trong vùng, do đó là người ta để cho hòa thượng làm. Nhưng mà hòa thượng biết rằng là dân xung quanh nó nghèo quá, mà mình mà tổ chức không chú đáo á, là thế nào là cũng gây ra cái sự một cái bằng tai hại. Thì thật đúng như vậy. Cái năm đầu tiên mà ngài tổ chức một cái buổi mà phát gạo, phát cơm cho những cái người mà đói xung quanh làng, mà ở xung quanh tu viện của ngài đó, thì năm đó tự nhiên cái giá gạo lên quá cao, rồi cái ngài kêu là Phật tử lấy hết tiền mà tứ vật dụng của ngài ra để mua gạo và cho những cái người xung quanh làng. Và cũng có một số Phật tử họ hùng họ góp với ngài nữa, mà bữa đó đó họ chen nhau quá, mà có một thằng nhỏ chết đạp nhau bị cái cửa sắt của chùa đó, nó lấn vô rồi không có tổ chức. Thì quý vị thấy đây này, ngài hòa thượng mà trước khi mà làm cái gì là ngài đã thu xếp ra, thu xếp người nào phải làm sao mà để mà tổ chức cái đa na. Mà cuối cùng mà quý vị thấy nó cũng có những cái sự tai hại nó xảy ra như vậy. Thì sau này khi mà cái lần thứ hai mà đa na thì sư có mặt bên đó, họ tổ chức rất là đàng hoàng. Lúc đấy là mấy anh em mà không quân đó, họ tới họ giúp hòa thượng, rồi họ phát phiếu, rồi họ bắt sắp hàng, rồi cho vô từng nhóm một đi vô cửa trước ra cửa sau đàng hoàng. Có một cái sự mà sắp xếp đàng hoàng như vậy thì cũng có cái gì hết, và cho rất được rất nhiều người, và tất cả mọi người nào cũng hoan hỷ hết, là một cái phần quà cho rất là nhiều. Thì sau đó hòa thượng mất, thế là thôi cái chuyện nó dẹp. Câu hỏi trong cái câu mà thiền sinh trình bày ấy, nó có nhiều cái phần ở trong đó. Trong một cái phần hành giả nói rằng hành giả cho mà rất là hoan hỷ, thì ông thầy cũng hỏi trở lại với tại sao mà hoan hỷ, tại sao cho mà hoan hỷ. Thưa thầy, tôi hoan hỷ bởi vì tôi làm được một cái thiền nghiệp. Cô thiền sinh này trả lời với thầy vậy, tức là vị thiền sư. Thưa sư, tôi hoan hỷ bởi vì tôi làm được một thiền nghiệp. Ông thầy cũng nhắc liền, khi làm phước với tâm hoan hỷ, hành giả phải nhớ chánh niệm về sự hoan hỷ. Đó, vì quý vị đang hành thiền mà làm phước mà tâm hoan hỷ, phải chánh niệm cái chuyện đó. Khi hành giả làm phước thì phải thấy sự sanh diệt trong tâm hỷ, đó là hành giả của thiền Vipassana, thiền sư, đó là ngài hòa thượng giảng đó. Khi mà quý vị là hành giả thiền tứ niệm xứ mà quý vị mà làm phước á, mà tâm hỷ nó sanh khởi, thì hành giả phải coi cái tâm hỷ. Tâm hỷ là một trạng thái tâm thiền đấy, nhưng mà nếu mà hỷ nhiều quá nó sinh ra tâm nó chấn động, do đó phải là quan sát cái tâm hỷ. Điều này có nghĩa là khi làm phước đừng hoan hỷ không thôi mà phải duy trì chánh niệm. Như vậy là ngay cả việc làm phước mình cũng phải duy trì chánh niệm. Thành ra ở trong khi mà quý vị thực tập thì quý vị thấy cái làm việc thiền không có nghĩa là chỉ hành thiền không thôi mà làm đủ mọi chuyện, mà làm trong chánh niệm. Đó, đây ông tiếp, ông giải tiếp. Tại sao mà chúng ta làm cái việc thiền? Tôi làm việc thiền, thiền xin trả lời là để hỗ trợ cho cái ba la mật, hỗ trợ cho cái sự tu niệm của tôi. Tạo ba la mật để hỗ trợ cho sự tu niệm của tôi. Tất cả những gì mà hành giả mình nói mình thấy rất là đúng. Ví dụ tôi làm phước tôi rất hoan hỷ, họ phải sửa mình lại. Nhớ đừng có giữ tâm hoan hỷ nhiều quá mà phải duy trì chánh niệm. Rồi bây giờ đó, tạo ba la mật. Nói vậy là đúng cái chi nữa. Tôi không mong cầu gì hết mà tôi mong rằng là tạo để ba la mật để rồi mà hỗ trợ cho sự tu niệm của tôi. Thì nói rất là đúng, nhưng mà quý vị nghe ông thầy ông cũng sửa lại. Muốn cho việc thiền mình làm sẽ hỗ trợ cho việc tu hành của mình, trong khi mình làm phước mình phải có thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là sao? Khi cho ai một món gì mình phải tập cái hành buông bỏ. Mà hành buông bỏ là chứng Pali gọi là Aloba, là không tham. Mình cho là mong cắt đứt cái sự dính mắc của mình vào bất cứ một cái vật gì, không mong cầu một sự đền bù nào. Ngay cả mình nghĩ rằng tôi cho như thế này để hậu trợ cho sự tu niệm của tôi là cũng có tâm tham đúng không? Thành ra quý vị thấy không, làm phước mà làm để mà nó có phước là nó cũng là nó đòi hỏi mình cái tâm của mình nó phải là thật là trong sạch. Mặc dù mình hiểu rõ rằng cho như vậy phước trả lại rất to lớn, mình hiểu rằng là mình cho mà với chỉ là để mà buông bỏ cái tâm dính mắc của mình thôi, mà ngay cả ý nghĩa rằng mình cho như thế là phước của mình cũng to lớn, cũng đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Ví dụ mình cho cái món này và mình muốn rằng là mình mong cái quả nó trả lại là hỗ trợ cho sự tu niệm thì ông nói tham đấy nè. Bây giờ mình nói thôi mình cho để mình cắt đứt lòng tham, bởi vì sao mình làm như vậy phước mình lớn rồi, cái ý nghĩa là mình phải nhớ mình coi chừng nó nữa. Như vậy quý vị thấy trong cái sự mà làm phước của mình đó, luôn luôn nó có cái sự tu niệm nó đi kèm. Do đó cái chuyện làm phước là một hình thức của tu niệm, mà tu niệm là một hình thức mình làm phước đấy. Đó là phương cách thực tập hành buông bỏ. Làm phước là một phương cách thực tập hành buông bỏ. Chỉ có sự buông bỏ mới tạo điều kiện cho mình kinh nghiệm nhất bản. Khi mình hiểu rõ như thế, mình cho để tập hành buông bỏ, để tập hành hy sinh thôi. Cho mình cho mà mình không có mong cầu gì nữa. Ngay cái chuyện mong cầu rằng là cái việc mà mình cho nó là cái cơ hội để mà giúp hỗ trợ cho sự tu niệm của mình. Và để mà chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, bởi vì từ 6 tới 9 giờ mình sẽ còn thêm một cái buổi sinh hoạt nữa. Nếu mà quý vị mà có thắc mắc gì thì là mời quý vị đặt câu hỏi. Nhưng mà đây á, cái cô này cô nói tới ba la mật, do đó thầy mới giải tiếp thế nào là ba la mật. Rất nhiều người hiểu chữ sai chữ nguyền lực ba la mật. Ông nói vậy, nguyền lực ba la mật là sao? Đó là cái tâm nó quyết định, nó kiên quyết làm một điều gì mà bất thối chuyện. Ví dụ chẳng hạn như thường thường thầy cũng nói quý vị cái nỗ lực trong thiền minh sát là duy trì chánh niệm một cách liên tục giống người chạy marathon. Như vậy trong đó có sự kiên quyết trong đó. Còn mà cái người mà cố gắng cho thực dự rồi buông, nó không có sự kiên quyết, không có sự trì trí. Mà trong cái quyết định ba la mật nó phải có cái sự trì trí trong đó, tiếp tục làm hoài. Nhưng khi mình nguyện một điều chi, mặc dù nguyện được ba la mật là cái chuyện tốt, nhưng mà khi quý vị nguyện cái chi, quý vị phải coi sức của mình. Ví dụ như ông thầy ông nói là bây giờ là sắp sửa 3 tháng hạ, quý vị có thể nói rằng tôi nguyện rằng 3 tháng hạ 4 giờ sáng là tôi lên trên thiền viện tôi ngồi để mà tăng thêm tinh tấn, để mà dứt bỏ cái sự mà hôn trầm đại khai chẳng hạn. Cái đó là quý vị làm được đó. Nhưng mà quý vị nói rằng ôi tôi về thiền viện Phước Sơn tôi nhập hạ 3 tháng và sáng nào tôi cũng làm điểm tâm hết, thì cái đó phải quá chừng. Bởi vì sức mình có không mà mình nguyện được tiền đâu rồi mình đi mắc nợ người ta rồi mình khổ nữa. Như vậy là trong cái việc làm của mình là thiếu cái sự suy xét rồi đấy, thiếu cái sự suy tư chân chánh trong đó, thiếu thái độ chân chánh. Đức Bồ Tát cũng thực hành hành nguyện ba la mật. Bồ Tát hiểu tâm mình rất rõ, đồng thời biết khả năng của mình nên ngài thực thành tựu những gì ngài muốn làm. Đức Bồ Tát cũng có cái nguyện lực ba la mật, bởi vì không có nguyện lực ba la mật thì ngài không thành Phật được. Nhưng mà Đức Bồ Tát hiểu rất rõ tâm mình, và Đức Bồ Tát cũng hiểu luôn cái khả năng của mình nữa. Thì ví dụ quý vị nghe cái câu chuyện mà ngài làm một cái con khỉ mà ngài đem cái ông Bà La Môn lên trên cái ông Bà La Môn lọt vào trong cái lọp núi á, rồi ngài xuống, rồi ngài leo lên, rồi ngài leo xuống 2-3 lần, rồi ngài cặp cuối cùng cả ông lên, và khi mà lên tới nơi rồi ông lấy cái ông đập đầu. Nhưng mà Bồ Tát hiểu biết khả năng của mình có thể làm được, Bồ Tát làm hết mình. Rồi ngay cả cuối cùng mà sẽ trước khi sắp sửa chết á, biết đập cái đau quá đổ máu rồi mà con vườn nhảy lên cây, nói rằng là chú phải nhớ này, tôi đưa chú ra đây rồi mà chưa có hết đâu, còn khoảng rừng nữa thì thôi bây giờ đó chú đi theo tôi đi, tôi đưa chú ra khỏi rừng. Thì trong bây giờ con vườn nó leo trên cây và nó nhảy, thì ông này chạy theo, mà khi nó nhảy như vậy thì máu đổ xuống. Và cái ông Bà La Môn này là thiền thân của Đề Bà Đạt Đa mà đi ra khỏi rừng và cuối cùng sống. Và khi mà tới nơi rồi thì Bồ Tát chết, Bồ Tát rớt xuống và chết luôn. Thì quý vị thấy Bồ Tát là cái người hiểu tâm mình, hiểu khả năng của mình. Bởi vậy vì vậy mà Bồ Tát mới thành tựu trong cảnh người Ba La Mật. Thôi thì bài pháp thoại để chấm dứt ở đây. Trước khi dứt thời pháp thì cũng xin có đôi lời với quý vị liên quan tới những cái bài pháp mà sư giảng trong cái khóa thiền vừa rồi. Ngày hôm qua có một vị tới thưa với sư là sư thấy, con thấy là bài pháp của sư rất là tâm đắc, con rất thích này nơi kia cái nọ, con rất là hoan hỷ, nên con được nghe nhạc. Nhưng mà có một vị khác thì không vui cho lắm, là bởi vì các vị ấy nói rằng là sư thì nói tiếng Trung mà sư nói nhanh quá, thành ra con có những cái con hiểu. Thì đây là một cái khó khăn của sư, do đó hôm nay quý vị thấy của sư tương đối là hơi chậm chậm đó. Thành ra những cái bài pháp mà vừa rồi mà sư thưa với quý vị thì nó nằm ở trong cái phần mà gọi là những cái bài dạy của các vị thiền sư Ujjotika, thiền sư Tizaniya, tức là Ujjin ở bên Miến Điện. Tất cả những cái gì là sư là đem về và mong rằng là nấu nướng sao lại quay cho nó hợp với khẩu vị Việt Nam rồi cống hiến cho quý bà con. Thành ra cái phần thứ nhất là xin thưa với quý vị bài của sư, sư chỉ nói lại thôi. Do đó rằng mà cái gì mà đặt là sư chứ không phải là các ngài đâu. Đây, mong quý vị hiểu điều đó. Thứ hai nữa là liên quan tới ngài Ujjotika là sư nói đạo, trình bày lại những cái điểm mà ngài dạy đó là xuyên qua cái kinh nghiệm cá nhân của sư. Những cái lời mà ngài nói là sư rất là đồng tâm. Sư cảm nghe là ngài nói cho chính sư. Và những cái kinh nghiệm đó là những kinh nghiệm sống, thành ra sư đem ra sư chia sẻ. Bởi vì khi mà kinh nghiệm sống thì có lẽ là khi mà sư nói mà 10 người thì thế nào có một người cũng cảm nhận được điều đó. Đây là một cái sự truyền cảm từ cái tâm của sư đến tâm quý vị. Do đó có lẽ quý vị nghe và quý vị thích những bài pháp của sư nói. Nhưng mà một lần nữa sư nói là cái này là ý của các ngài trong phật của sư. Cái nào mà nói tào lao tứ đế thì trong đó chắc của sư nhất là mấy câu chuyện. Thì thôi thì bây giờ đó chúng ta chấm dứt khóa thiền rồi thì tội lỗi chỉ được xin chịu. Mong quý vị thông cảm, thế nào cũng phải siêu sót cả. Cái làm sao mà khỏi lỡ lầm thì xin quý vị tha thứ. Và mong rằng là những cái lời mà sư giảng trong suốt 2 tuần vừa rồi đem lại sự lợi lạc cho bà con quý vị, thì đó là điều mà sư mừng. Và hy vọng rằng là sang năm mà cơ duyên đầy đủ thì sư về nữa. Và nếu như mà chút xíu nữa mà trong cái phần sinh hoạt mà quý vị có gì thắc mắc thì xin quý vị cứ đặt, và sư sẽ là cố gắng trong khả năng của sư để mà giải đáp. Mong cho quý vị luôn luôn được an vui và tinh tấn trong cái pháp hành của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thật ra ngay ở trong cái sự trong người thêm kia là mình đã thấy được có khổ. Do đó là mình phải dặn mình phải nhắc mình để có phản ứng được. Cái chuyện này nói là chuyện của ta, mà nếu mà mình phản ứng thì là lỗi của thầy mình chứ không phải lỗi của thầy. Cho nên gọi là thầy thì chúng tôi thích càng nghe nói cái điều đó là pháp thế gian. Là cái điều gì là cái điều gì mà khổ, mà thật ra pháp thế gian là cái gì mà vui là pháp thế gian. Là bởi vì cả hai làm cái trạng thái tâm hồn. Nên là sự góp ý của sư liên quan đến câu mà tôi cũng hành để có thể phát ra cái thích hơn về cái gì mà thấy nó sẽ
mặt tài
thì cũng đúng như thế. Theo ý của sư là cái người mà hành giả là cái người bình thường như tất cả mọi người, mình sống như tất cả mọi người nhưng mà mình khác mọi người. Bây giờ mình nói chuyện ăn chẳng hạn, mình cũng phải ăn vậy, mình cũng phải ngủ như thế, tắm như thế. Thì quý vị thấy nghe ông thầy Utenia thì có gì là không đấy, trong cái tắm rồi cái thai là phòng thì mình thấy điều rất rõ là sao cái nghe cái mùi mà bắt được xuyên qua cái mùi. Thứ tất cả mọi người hiểu cái có chuyện gì đâu mà đặc biệt đâu mà thầy nói thì thầy nói cái này là phải chuyên tập được của mình. Bởi vì thường thường tất cả chúng ta hay nói là tai thì nghe mà mua biết thì đắc bắt được mua, và chúng ta nói qua cái sự suy tư sẽ chúng ta không tin được. Bởi vì trong đó nó có một sự chắc đoán rằng khi mà chúng ta nghe được nhiều thì chúng ta sẽ chắc đoán. Do đó cái sự thực tập nó đưa tới cái chỗ là quý vị sẽ thấy là quý vị không nghe bằng tai mà quý vị nghe bằng tâm. Do đó hệ mà tâm đấy, hệ mà nghe bằng tâm mà nó có sự xúc động, có sự bất của mình là tự nhiên biết nghe cái gì. Vì tâm nó cạn mình trực tiếp mà. Do đó nó cũng trở lại những câu trầm của nó kìa ra làm hành vi tâm của mình. Do đó cái hành dạng của người luôn luôn giữ tâm của mình mà ngay cả khi một quý vị thiết lập cũng giữ tâm của mình. Bởi khi mà hành quá cũng làm cho tâm mình mất của mình. Rồi có khổ hành quá cũng làm cho tâm mình mất của mình. Vì cái tâm của mình là tạo một cái đề. Cái đâu có phải nói là làm được không? Thật ra có lẽ cái cả ý muốn nói là bị ta bị mắc tạm thời làm như vậy thôi, nhưng mình không có tiến được. Những như mình nói bây giờ đó, cái tránh trốn tránh việc mắc là một cái điều mình không nên làm. Nhưng bây giờ mình yếu quá rồi sao này? Nên tạm thời có thể một chỗ. Nhưng rồi sau đó mình phải đối đầu với các mắc thời gian thì biến nó trở thành cái điều của quan. Cho mình ra đều mình làm những hình ảnh của hành quán mà mình bị ta bị mắc thấy kỳ quá, nó không sao. Chắc có lẽ khi cãi nhưng mà cái này là cái giải pháp tạm thời là sao khi chưa nghe được họ cũng phải khác. Nhưng mà đúng là cái sự thực tập để đưa mình sống bình thường như tất cả mọi người. Nó tâm mình không bình thường nữa. Tâm mình bình thường không có nghĩa là tâm mình nó bất bình thường, nhưng mà tâm nó là tâm ít vui. Họ thời gian tới khen ta khen mình, ta chê mình cái chuyện của ta thôi. Rồi là lời phải được phản ứng. Là mình chuyện nào phản ứng. Cái điều tôi nói người ta làm mình khổ, thật ra ta làm khổ. Mình làm khổ nhất. Và bị mắt, bị tai, bị mù thì một thời gian thôi thì mình thả ra, nhưng mà sao bây giờ thì thoát đâu được. Thật ra làm sao thì mình phải có sự cung mình sự tự tâm. Cái đó là cái điều mà khi mục đích mình phải đi tới mà cái chuyện này mình phải làm. Mất rất nhiều thời gian. Ngày, cái đêm mấy ngày mình bị hành giả tới văn sư, tôi xin xin nói thì nước thì tâm thả. Tạm tôi còn thấy cái tâm còn không bao giờ thả. Rất là khó có tâm thả. Đó là cái câu mà nói mà mình một cái lời mà tuyên bố của mình là như thế chán ngán, rất khó tồn tại. Đối tượng thay đổi liên tục, không tâm thể nào tại được, mặc dù rất muốn tồn tại. Thế rồi là già nói sư là bây giờ con từ ngoài, chứ bây giờ mình thấy con đây để làm gì đây? Bây giờ, thế là khi mà cái căn này nó mở, là đối tượng nó ô ùa vào, thì tâm không thể nào tại, mặc dù rất muốn tồn tại. Thì quý vị thấy cái đường xuất hiện mình dài lắm. Và nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để cuối cùng người tâm của mình nó được cung mình. Cung mình học dài nó tâm thật. Thì đó là cái lời góp ý của chương trình để mua hãy làm cho
trong này đấy.
Dạ là thôi. Ông ơi, nhiều đôi khi có nhiều gì tới và hỏi tôi hai chị biết bằng, tôi không bao giờ dám nói. Bởi vì đây là một cái kinh nghiệm thật là sâu xa. Mình muốn kinh nghiệm biết bằng không bao giờ tới. Bởi vì biết bằng là vô tham, mà nếu mà quý vị ngờ mà quý vị muốn đắc đạo quả biết bằng, tâm tham nó hướng dẫn quý vị không sẽ đi đến cái chỗ mà tuyệt đối an vui được. Do đó ông nói, biết bằng là một đối tượng rất là trong sạch, hành giả muốn bắt được cái đối tượng ấy, tức là hành giả muốn cho tâm mình đạt đến đạo quả niết bàn, tâm hình dạng ngay bây giờ phải thông sạch. Bây giờ mình nói ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi ở đây ngày hôm nay, tại sao quý vị ngồi ở đây? Nhìn trên xuống dưới, nhìn hồi chúng xung quanh, chúng ta thấy ai cũng yên lặng và thính pháp hết. Đây là những người có cái tâm thần, tâm thiền. Những cái người mà không tâm ác không bao giờ họ vô đây được hết. Họ vô tức của chùa là họ chán nản rồi, thấy buồn chán, khổ sở và họ đi về. Chúng ta ngồi đây, chúng ta đi, khi chúng ta thực tập 15-20 ngày, có người thực tập nguyên năm, chúng ta không thấy hề buồn ngại. Tại vì sao? Chúng ta đã làm tạo một cái ba lực rất là quý báu trong pháp lý, do đó một ngày hôm nay chúng ta ngồi đây. Thì quý vị thấy một cái chỗ như thế này, nó thanh tịnh như thế này là tương đối thôi, mà nó cần một cái ba la mật rất là lớn để chúng ta tới đây, muốn hồn quý vị hoặc tới Niết Bàn. Do đó ông thầy của sư bên điện, thầy U Dình, ông không bao giờ nói tới Niết Bàn hết. Sao nói? Nếu như mà tôi nói nhiều về Niết Bàn á, câu chuyện gì sẽ xảy ra? Ngày mai ngày mốt có vị hành giả sẽ tới và trình pháp với chúng ta, cơ thầy con đã thấy Niết Bàn. Mà quý vị biết cái Niết Bàn đó tức là như tâm già, tâm của quý vị nó suy nghĩ, nó suy nghĩ tới những bạn. Do đó quý vị thấy cái tâm mong đợi nó vẹn vời tất cả. Mình tu niệm mà mình mong là nó sẽ tới, mà nó già không. Do đó mà ông thầy ông dạy tới dạy lui, bắt đầu với sự mong cầu là có tâm tham, làm gì với tâm tham, kết quả sẽ không bao giờ tốt đẹp hết. Đây thì trở lại cái chuyện của cái vị hành giả hồi nãy nói, một khi mà làm đã làm một điều chi mà không có tốt rồi đó, tâm bất thiện nó đang hành hành mình, nó đã làm cho mình nó sai. Bước ngoài Bồ Tát, bước ngoài thứ tuổi, già có trẻ có, râu ria là áo quần dơ giấy nhấp nhúa nằm lang lúc, mà mấy cái đám anh chàng này là người nào cũng ôm cái rượu hết, nhậu nhạc bê tha rồi gia đình chưa. Thì ra thiền sư nhắc nhở cho mình, quý vị thấy cái hình ảnh những cái người đó không, họ đi lang thang cái góc này có cái đi lên bị đuổi hết trơn á, rồi lâu lâu cảnh sát nó đi lùng nó bắt, cảnh sát á lùng nó bắt, nó bắt về cũng phải nó nhốt đâu quý vị, bởi vì cái đám này là cái đám vô gia cư, nó nhốt nó cũng đi ra thôi ạ. Như cơm cái thân đẹp à, bắt về đi tắm, cộng thêm tấy rằn nó nhiều quá, nó kêu mình đi lùng đó, tháp nó có những cái xe nó lùng nó bắt bọn đó, nó về người ta tắm. Rồi cái gì biết sao, những cái mùa mà lành quá, khi mình nhiệt độ nó xuống lại là độ ấm rồi đó, từ 10 từ 15 độ lành rất là lành, cảnh sát nó sẽ bắt cái bọn đó đem về, con số lượng chết. Thì bà chúng tôi thấy nhắc nhở cho mình thấy cái hình ảnh cái người mà sống vô gia cư, không có nhà, lang thang đó đây, chiều mưa chiều nắng, chiều cực chiều khổ, một nồng nắng gió nắng nhỏ nắng lớn thì toàn cái chuyện bất hạnh đó là cái tiền cái người mà bị nó tồn cấp đấy. Thật tình những đời này cũng chẳng có tiền có bạc gì hết, nhưng mà sinh được chút được tiền là nó lại đó, buộc vào đêm nó lại đó, chắc đối với lực hết, đánh lộn chuyện lộn nhau rồi đôi khi giết nhau nữa. Tương tự như thế, tâm của chúng ta khi không có chánh niệm, tâm sẽ đi lang thang như kẻ không nhà. Tâm không được che chở bảo vệ, tâm lúc bây giờ sẽ mất hết thần cách như một cái tên đi lang thang không nhà cửa. Ngược lại, khi bạn có chánh niệm, khi bạn có chánh niệm, khi bạn có sự tỉnh thức thì là như thế nào? Chánh niệm, khi bạn có được chánh niệm thì bạn được trở về nhà. Cái người mà không tâm mà không có chánh niệm, tâm đi lang thang đó đây như kẻ không nhà, tâm mất hết phẩm cách nữa. Bởi vì lang thang đó đây thì là vợ bà đâu ăn đó, bà đâu ở đó, đâu còn phẩm cách gì nữa đâu. Ngược lại, khi mà tâm có chánh niệm, cái người mà có chánh niệm, tâm mà có chánh niệm thì tâm như được ở trong nhà, tâm lúc bây giờ tâm rất được an ổn. Như vậy khi chúng ta giữ chánh niệm, chúng ta thấy điều đó, chúng ta được trở về nhà và chánh niệm bảo vệ và che chở chúng ta. Nếu quý vị nào mà đọc sách nhiều của ngài Achancha, Achancha tức là một cái ngài thiền sư nổi tiếng người Thái, ngài có viết một cái cuốn sách có tên là Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta. Thì trong đó ngài cũng nói về vấn đề chánh niệm, là nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không tài thì chúng ta một cái ngôi nhà, tức là ngôi nhà tâm linh đó, bằng cái đức tính của chánh niệm, sự tham nhập chịu đựng, lòng can đảm, tâm từ tâm bi, thì chúng ta là người vô gia cư. Mà nếu mà chúng ta là người vô gia cư thì chúng ta phải gặp nhiều rất nhiều khó khăn đau khổ, chúng ta đi lang thang đó đây giống như người mà không vô gia cư vậy. Có một lần nó có một hành giả đến miếng điện tu và truyền pháp cho thầy Như Trung. Thì vì nó nói rằng, thưa sư, sau một thời gian mà tu tập chánh niệm đó, thì thật tình con cũng không kinh nghiệm được cái gì mà gọi là ghê gớm. Con chỉ thấy một điều là nếu như khi làm con gì chánh niệm thì con cảm thấy thoải mái lắm, con khỏe lắm chưa. Mà người ta mà con mà thiếu chánh niệm một cái là rồi đó, hiện nặng nó gian ngô là con phản ứng, con làm nhiều cái thứ chuyện mà gây cái đau khổ cho con và cho người khác. Thì ông thầy Quy Trình ông trả lời đúng như thế. thì mình không mà có trách nhiệm là thế nào là mình cũng sẽ làm. Bất cứ bạn ở đâu, bất cứ bạn làm cái gì, trong cái hoàn cảnh nào, thế nào thì chúng ta cũng để yên hết. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta có trách nhiệm thì chúng ta có được trí tuệ. Bạn giải quyết êm đẹp đâu vào đó, bạn không nói, không làm những cái điều gì mà có tham sân si gian lận trong đó. Hồi sáng sớm tôi có nói chuyện với một vị hành giả, vì đã nói với tôi như thế này, đây là một câu chuyện riêng tư trong gia đình, nhưng mà quý vị nghe quý vị thấy là vì đây nói là con từ ngày mà con sống được ở trong chùa, con biết hành thiền, con cảm thấy rất là yên ổn. Tại vì sao như vậy? Là tại vì con biết con có một cái quá khứ rất là đau buồn, một cái tuổi thơ mà đầy nước mắt, cha của con, mẹ của con là làm có những cái điều mà bây giờ con nhìn lại con cảm thấy rất là đau khổ. Vì vậy khi mà con sống ở trong thiền viện như thế này rồi đó, con hiểu cái giá trị của sự tu tập. Con hiểu rằng nếu như khi một cái câu chuyện gì mà nó xảy ra tâm của con mà nó buồn khổ, con duy trì tâm niệm, con duy trì tâm niệm trong khi con lặt rau, con duy trì tâm niệm trong khi con quét nhà, con duy trì tâm niệm trong khi mà con dọn dẹp chẳng hạn, thì tất cả những cái sự mà cái quá khứ đau buồn khổ sở nó tới, nó có cơ hội nó làm cho tâm con khổ. Nếu mà cái quá khứ nó tới, nó làm ám ảnh, nó làm tâm con đau buồn khổ sở, là con chỉ xoay trở lại và con chỉ biết sống trong hiện tại này, trong khi con làm cái gì đó con duy tâm niệm. Nếu mà con lặt rau thì con duy tâm niệm trong khi con lặt rau. Nếu mà con rửa chén, con duy tâm niệm trong khi rửa chén. Rắc nhà, con duy tâm niệm trong khi con rắc nhà. Thì con thấy con bớt suy nghĩ, cái quá khứ đau cái buồn nó không có tác động cái tâm của con. Thì quý vị thấy đây là cả một cái lợi ích to lớn của cái sự thực tập chánh niệm. Nhưng mà tôi góp ý thì hành giả ý như thế này, tôi nói là bạn đã làm cái chuyện rất là đúng, nghĩa là bạn duy trì chánh niệm, nghĩa là sao khi mà cái tư tưởng nó tới mà luôn luôn là những cái chuyện niệm, những cái đau buồn đau khổ trong quá khứ mà nó tới đó, thì mình làm cái gì mình biết trong cái đó. Nhưng mà phải nhớ một điều là thế này này là chúng ta đang niệm cái đó là chúng ta mình thân thôi, là hay biết những cái gì thân đang làm, trách nhiệm về những gì, những cái sinh hoạt của thân, thì tự nhiên cái tâm nó đang bận rộn trong đó, nó không còn suy nghĩ tới cái chuyện quá khứ. Nhưng mà nếu mà cái gì dọa rồi, cái gì tập lâu một thời gian, cái gì đem cái tâm cái gì vô được. Và nếu cái sự suy nghĩ nó tới, chẳng hạn như cái gì đang làm câu chuyện gì, cái gì đang tình kinh chẳng hạn, hay là cái gì đang lặt rau, tự nhiên cái gì nghĩ tới cái câu chuyện đau buồn trong quá khứ của cha hay là của mẹ mình, hay là của người nào trong gia đình làm cho mình đau khổ, mình lấy cái đó làm cái đề mục để mình niệm. Như vậy là quý vị đang niệm tâm đấy, thay vì quý vị chú ý vào cái chuyện lạc rau, quý vị coi cái tâm quý vị nó đang suy nghĩ cái gì. Tôi lấy một ví dụ, quý vị không may mắn, quý vị sinh ra một gia đình mà mẹ quý vị mất, mà quý vị phải sống với người bà dì già chẳng hạn. Thì cái bà dì già thì bà đâu có thương mình, bởi vì mình đâu phải là con ruột của bà, cho nên bà phải đối diện với cái mà rất là đau khổ của mình. Bà đối diện tàn tệ mình, mỗi lần mà nhìn tới bà là mình là một lần đau khổ. Thì trong khi cái gì đang quét nhà, là cái gì lặt rau, là cái gì đang học kinh, nó làm cái gì chúng sinh hoạt của mình, chợt nghĩ tới cái hình ảnh của cái người dì già đó, tâm cái gì chấn động đau khổ. Thì làm sao? Đừng có chú ý vào cái chuyện lặt rau, đừng có chú ý vào cái chuyện quét nhà, đừng có chú ý vào cái chuyện mà dọn dẹp gì hết trơn. Cái gì đứng yên và cái gì nhìn cái tâm suy nghĩ đó, nhìn vào cái chuyện gì nó đang suy nghĩ, tâm suy nghĩ cái gì? Đây là một cái người tàn ác, đây là một cái người là ác, đây là một cái người mà nghĩa là cái tâm không có thiền, họ đã gây cho mình bao nhiêu đau khổ. Tâm nó suy nghĩ, bắt cái tâm suy nghĩ đó, bắt cái tâm suy nghĩ, bắt trạng thái tâm đau khổ, rồi cái gì chưa qua tâm thân, bắt cái suy nghĩ về cái bà dì già, về những cái hành vi đau khổ mà bà đã tạo cho mình. Đồng thời mình trở lại, mình chấp nhận cái chuyện lặt rau, mình lấy chuyện lặt rau tâm mình suy nghĩ cái bà được, mình trở lại trở tới trở lui trở qua trở về như vậy. Như vậy cái gì tự dùng một cách rất chặt chẽ tới nhận thứ bằng hai cái, cái gì niềm thân và cái gì mình tâm, cái gì mình tâm và cái gì mình thân. Tới một lúc nào đó cái gì thấy suy nghĩ là suy nghĩ thôi, nó không tác động tâm cái gì được, cái gì mở ra thoải mái và chấp nhận chưa nó tới, không phải chưa nó tới, nhưng mà khi nó tới quý vị đừng có cái thái độ được rằng thành giả cứ kể cho suy nghe cái câu chuyện đó, thành giả có cái sự nên sợ hãi. Sợ hãi bởi vì khi mình tư tưởng đấy tới rất là sợ, do đó cái vị hành giả đó tức tốc không suy nghĩ nữa, lo niềm cái thân mình, lo để ý vào chuyện lặt rau, lo về cái chuyện cất nhà. Tôi đề nghị đó, thoải mái chấp nhận coi cái tâm của mình, niềm cái tâm mình suy nghĩ. Khi mà niềm tâm suy nghĩ, tự nhiên cái suy nghĩ về cái người mà đã làm cho mình đau khổ nó tắt, mình trở lại thân mình. Như vậy quý vị đi tới và đi lui và đi tới. Nên là quý vị nào mà không hiểu cái gì vừa nói, gặp tôi thì phải dặn thêm nữa. Bây giờ xin nói tiếp câu thứ ba. Câu thứ nhất, tôi không có cha mẹ, tôi lấy trời đất làm cha mẹ. Câu thứ hai, tôi không có nhà, tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Khi nào người nào mà sống có sự tỉnh thức là sao? Là có tâm niệm. Tâm niệm là bất cứ điều gì, thân và tâm, người ấy sẽ được che chở. Những người ấy có cái nhà, che mưa đợi nắng. Thì quý vị qua hai câu rồi, quý vị thấy là cái nhà thơ nhập bộ này, ông nói toàn là ẩn dụ không thôi. Thế là ông nói một đằng, nhưng mà cái ý nghĩa là khác. Nói chị nhà mà không phải là chị nhà bình thường, mà chị nhà nói về tâm linh. Nói về cha mẹ, không nói cha mẹ bình thường, mà nói về nhân quản dục báo. Bây giờ câu kế nó cũng như thế. Tôi không có tự sanh, hay là tôi không sống mà tôi không chết. Là thực sự nói ai mà không sống mà ai mà không chết đây? Có người nào mà sống mãi, mà có người nào mà sống hoài mà không có chết? Như vậy cái ông này ông nói cái gì? Ông nói rằng tôi lấy sự ra vào và hơi thở làm lẽ không chết. Vậy là cái khoảng cách của một hơi thở thôi, một hơi thở vô tại ra, tôi lấy cái đó làm lẽ không chết. Bây giờ mời quý vị nghe cái lời giải thích như thế nào về câu này. Là thường xin rằng nhắc nhở mình như thế này, là trong kinh Đức Phật có kể lại một lần nọ ngày dạy một nhóm tỳ khưu. Thường thường Đức Phật có cái thói quen là khi nào chư tăng mà tới cái mùa an cư kiết hạ thì ngài cho một cái đề mục hành thiền, rồi các ngài đem cái đề mục đó trong 3 tháng hạ đi hành thiền một nơi nào đó, thì sau 3 tháng hạ về trở lại tự trình với Phật là cái sự tu niệm của mình như thế nào. Thì một hôm Đức Phật dạy cho một nhóm thầy tỳ khưu phương cách suy niệm về sự chết. Đức Phật dạy các vị tỳ khưu phải suy niệm về sự chết. Các vị dùng cái đề mục này để hành thiền trong suốt 3 tháng hạ. Lúc các vị này qua cái mùa nhập hạ rồi trở lại về gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngài hỏi cái câu là các ngài hành thiền về sự chết như thế nào. Hay là Pháp Sư cho cái vị này cái đề mục niềm về sự chết, thì khi mà các vị để trở lại Đức Phật phải gì cho trong 3 tháng hạ đó, các vị niềm về sự chết như thế nào, quán tự của sự chết như thế nào? Thì trong này có 3 vị trả lời khác nhau. Cái vị thứ nhất nói rằng, và bạch Đức Thế Tôn, nếu đứa con biết rằng con sẽ chết ngày hôm nay hay ngày mai. Vì thứ nhất nói rằng con nghĩ rằng mình sẽ chết trong ngày hôm nay ngày mai. Vì này nói rằng là cái sự chết nó sẽ đến, không biết lúc nào, có thể hôm nay con sẽ chết hay ngày mai con sẽ chết. Vì vậy con nghĩ nếu mà con sống thêm được một ngày, con sẽ nỗ lực hết mình để thiền tập, để cố gắng tu niệm. Thì này nói là nếu mà con biết rằng con sẽ chết trong ngày hôm nay ngày mai, thì trong cái thời gian mà từ đây đến khi con chết trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, là con sẽ cố gắng con tu niệm hết mình. Cái vị thứ hai trả lời với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng con còn được có sống bao nhiêu là con cũng chỉ sống được cái khoảng thời gian ngắn vừa đủ để nhai xong một miếng cơm. Rồi quý vị bỏ miếng cơm trong miệng và quý vị nhai, thì cái thời gian nó mất chắc có lẽ 2-3 phút. Thì con sẽ tích cực tu hành trong cái thời gian còn lại đấy, nghĩa là con biết rằng con sẽ chết trong vài phút nữa, thì con sẽ cố gắng con sẽ tu thật dịu trong vài phút nữa. Thì thứ ba nói với Đức Phật như thế này, và Đức Thế Tôn, con nghĩ con sẽ chết trước khi hơi thở vào hay thở ra chấm dứt. Vì vậy nói theo công việc, thở vô mà không thở ra là chấm dứt cuộc sống. Vì vậy sống thâm một thêm được một thời gian khoảng cách bằng một hơi thở vô thở ra, thì con sẽ nỗ lực và duy trì tâm niệm để mà tu hành. Thì cái câu trả lời của cái vị thứ ba, Đức Phật nói lành thay sao thứ sao thứ. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái sự sánh tích của mình trong cái hơi thở vô thở ra mà thôi. Không phải một ngày hai ngày là thời gian mà nhanh trong những tuần. Khi mà cái gì để nói như thế, nghĩa là sao? Con thở vô mà con thở ra để là con phải chết. Do đó khi mà được thở, con thở vô được là con phải tu. Bởi vì con biết rằng khi mà con thở ra mà con thở vô rồi mà con không thở ra, con phải chết. Thì Đức Phật cái gì thế, khi mà nói như thế là cho cái sự khẩn cấp của cái sự tu niệm. Bởi vì chúng ta không biết chúng ta chết lúc nào, thở vô mà không thở ra thì chúng ta phải chết. Vì vậy chúng ta được sinh ra và chúng ta được chết trong cái tinh thần này, chúng ta được sinh ra và trong được chết trong một cái khoảng khắc rất là ngắn. Và khi mà quý vị hành thiền, quý vị kinh nghiệm thật là sâu xa, quý vị thấy rằng cuộc sống của chúng ta không phải là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm, 90 năm. Và khi mà quý vị thực tập một thời gian lâu, quý vị kinh nghiệm thật là sâu xa, quý vị sẽ thấy rằng quý vị cũng sẽ không có cuộc sống của quý vị gọi là lifespan, cái kéo dài của cuộc sống, cái tuổi thọ của mình đó. Có người nói cái tuổi thọ 60 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi tôi mới chết. Bình thường ta nói như vậy. Nhưng mà khi mà quý vị hành thiền cái tập sâu xa, quý vị thấy rằng cái tuổi thọ của quý vị nó ngắn ghê lắm. Mà nó ngắn bao lâu? Một tập tư tưởng mà thôi, quý vị sẽ sống và chết trong một tập tư tưởng. Mà một tập tư tưởng là sao? Một trên 1/12,000 trên 1/12 con số zero. Số 1 nằm ở trên, ở dưới là 1000 tư 12 con số zero. Quý vị sống cái thời gian quý vị sống như vậy đấy. Chứ quý vị đừng có nói rằng quý vị thò được 5-6-70 tuổi đâu. Và điều này quý vị chỉ hiểu khi làm quý vị thực tập thiền và quý vị kinh nghiệm một cách sâu xa, quý vị thấy cuộc sống của mình nó ngắn ngủi như thế. Một tập tư tưởng như quý vị biết rất là ngắn, và đó thật sự là thời gian của một cuộc đời của chúng ta. Thời gian mà chúng ta có, trong thời gian đó chúng ta có thể chết. Nghĩa là chúng ta sống trong một tập tư tưởng rồi chúng ta phải chết, và chúng ta sẽ sống trong một cái tập tư tưởng khác, chứ không phải chúng ta sống 20-30-40 năm. Cái thời gian mà người ta nói bình thường cái tuổi thọ của chúng sanh 60-70 tuổi chỉ là một cái loài thực tế mà thôi. Còn rốt ráo mà nói, chúng sanh chỉ sống trong một cái tập tư tưởng mà nó nhỏ bằng 1/1,000 tỷ. Khi một người có tu niệm và thấy được rằng mọi sự sanh diệt không ngừng nghỉ, vì ấy cũng thấy rằng cuộc sống chúng ta không sống 80 năm 90 năm, chúng ta chỉ sống trong khoảng khắc rồi chết. Thấy được như vậy là thấy và hiểu của chúng ta thật sự vô cùng thâm sâu. Ý là thầy sư nói rằng khi quý vị hành thiền cho sâu đi thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị không sống 80 năm 90 năm đâu, và ngay cả 20 năm 30 năm cũng không có nữa. Mà quý vị sống trong một khoảng khắc bằng một tập tư tưởng mà thôi. Trong một tập tư tưởng quý vị sanh, rồi một tập tư tưởng sau quý vị diệt, cứ sanh diệt như vậy. Và nếu mà quý vị mà phát hiện được cái tuệ giác này, mà quý vị thấy được cái điều đó, thì cái sự nhìn, cái nhìn của quý vị rất là sâu xa. Và lúc bây giờ cái nhìn của quý vị là quý vị nhìn mà cũng mắc trí tuệ của quý vị. Và quý vị tưởng tượng đi coi, nếu khi mà mình tu hành để mình thấy rằng mình chết trong từng khoảng khắc, thì tại sao mình còn phải chết? Ai trong chúng ta phải chết hết? Chỉ có cái người mà biết hành thiền là cái người không phải chết. Là bởi vì sao? Hành giả ấy đã kinh nghiệm sự sống chết trong một cái giờ cái giấc mà các vị ấy hành thiền. Họ thấy cuộc sống đâu có phải 80-90 năm. Người ta nói mình sống 80-90 năm, người ta nói một cách tương đối thôi. Rốt ra chúng ta chỉ sống trong cái khoảnh khắc mà thôi. Và chúng ta sẽ chết. Thì chúng ta sống trở lại để chúng ta phải chết. Như vậy sự sống chết nó nằm ngay đây nè, chứ đâu có phải chờ đợi 80-90 năm. Mà quý vị nhớ một điều như thế này nghe, quý vị không hành thiền á, quý vị sợ chết kia lắm. Đây là một cái kinh nghiệm mà sư có riêng với một cái vị hành giả qua tu ở bên những đường á. Chứ cô đó cô lại cô trình pháp và cô thưa cái vị thiền sư, cô nói là thưa sư, con tu theo Phật giáo từ lâu lắm rồi, con được thọ giáo với ngài Bình Sơn, ngài Duy Nguyên, ngài Hồ Tâm, các vị trưởng lão của đại đức ở bên đó, rồi con làm phước rất là nhiều, năm nào con cũng đi làm phước, nhân viên Katina con cúng dường chùa tiền để lập chùa lập tiền làm nhiều chuyện cái lắm, con làm cúng quà con giúp chùa nữa. Thế nhưng có một điều mà con không biết rằng những cái công đức mà con đã làm trong những cái năm vừa rồi liệu con còn nhớ và cái phút cuối cùng trước khi con ra đi hay không? Bởi vì con còn trong cái nội tâm của con thật sâu con còn cái sự sợ, rất là sợ hãi. Sợ hãi rằng không biết là khi mình ra đi mình còn nhớ những cái gì mình đã làm không? Hay là vào cái phút cuối cùng trước khi mà mình nhắm mắt, tất cả những cái đau khổ trong thế gian nó sẽ ụp tới và mình làm mình mất quên đi những cái